Chương 26. Lúc 7 giờ sáng, Sophie vào trang điểm cho tôi. Chị ta làm việc này lâu quá đến nỗi ông Rochester sốt ruột về sự chậm trễ của tôi đoán thế, phải cho người lên hỏi tại sao tôi còn chưa xuống. Chị ta vừa cài xong tấm khăn choàng vào tóc tôi bằng một cái châm, rút cục vẫn chỉ là một vuông khăn lụa mộc mạc. Tôi đã vội gỡ mình ra. Khoan đã nào, chị ta nói bằng tiếng Pháp, cô hãy soi gương đã, cô chưa liếc mắt vào gương tí nào. Vì thế, nên ra đến cửa, tôi còn quay nhìn lại, tôi thấy một người mặc áo dài, mặt che mạng, chẳng giống tôi ngày thường một chút nào, hầu như hình ảnh một người lạ mặt. Có tiếng gọi, Jane, tôi vội vã xuống thẳng. Ông Rochester đứng đón tôi ở chân cầu thang. Rình ràng mãi thế, tôi đến phát điên lên vì sốt ruột, mà sao em cứ cố ở mãi trên ấy? Ông đưa tôi vào phòng ăn, nhìn tôi soi mói từ đầu đến chân, bảo tôi xinh tươi như một đóa hoa huệ. Tôi không những là niềm kiêu hãnh của đời ông, mà còn là nguồn vui thú cho mắt ông nữa. Rồi ông giao hẹn chỉ cho tôi 10 phút để ăn điểm tâm qua loa, và ông rung chuông gọi một người ở mới vào làm chạy lên. John đã chuẩn bị xe xong chưa? Thưa ông, xong rồi ạ. Hành lý mang xuống rồi chứ? Thưa ông, họ đang mang xuống. Anh chạy ra nhà thờ, xem ông út là vị linh mục và người phụ lễ có đấy không, rồi về đây bảo tôi. Nhà thờ, như bạn đã rõ, ở ngay gần cổng lớn, nên lát sau, anh người làm đã quay vào. Thưa ông út đã ở trong kho đồ thánh, đang bận áo lễ. Thế còn xe, họ đang đóng yên ngựa. Ra nhà thờ thì không cần xe. Nhưng khi chúng tôi trở về thì xe phải sẵn sàng, hòm xiềng hành lý phải xếp đặt chằng buộc đâu vào đấy, xã ích phải ngồi sẵn ở chỗ của mình rồi. Thưa ông, vâng. Jane, em đã xong chưa? Tôi đứng dậy, đám cưới không có phù dâu, phù rể hay họ hàng tiễn đưa hoặc đón đợi, chỉ có mình tôi và ông Rochester. Bà Fairfax đứng trong phòng lớn khi chúng tôi đi qua. Tôi toan nói với bà vài lời, nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy tay tôi. Tôi hối hả bước theo ông Rochester mà cũng khó kịp, và cứ nhìn về mặt ông cũng đủ cảm thấy ông không muốn chậm trễ một giây một phút, bất kỳ vì lý do gì. Tôi không hiểu một chàng rể khác có như thế không, nghĩa là tìm mọi cách đạt mục đích, kiên quyết dữ tợn, mắt sáng rực nảy lửa dưới đôi mày cau lại như thế. Tôi không rõ ngày hôm đó đẹp xấu. Khi xuống đường, tôi cũng không nhìn trời, nhìn đất, mắt tôi cũng như lòng tôi chỉ hướng về ông Rochester thôi. Tôi muốn trông thấy được cái vật vô hình mà suốt trong lúc đi đường, đôi mắt dữ dội của ông hình như cứ dán nhìn vào. Tôi muốn nắm được những tư tưởng mà sức mạnh ràng buộc ông phải đương đầu và chống đỡ. Đến trước cửa nhỏ của nhà thờ, ông dừng lại. Lúc ấy, ông mới nhận thấy tôi đã hết cả hơi sức. Tôi thô bạo trong tình yêu lắm phải không? Ông nói. Thôi, nghỉ một chút. Em hãy tựa vào người tôi, Jane. Và bây giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh tòa thánh đường cũ kỹ, màu xám bình thản đứng trước mặt tôi, một con quả lượn quanh tháp chuông, và lồng lộn trên cao bầu trời rực hồng buổi sớm mai. Tôi cũng còn nhớ đại khái những nấm mồ xanh gì, và tôi cũng không quên bóng dáng hai người khách lạ thơ thần giữa đám gò đống thấp, cúi đọc những dòng chữ khắc trên các tấm mộ chí rêu phong. Tôi để ý đến họ, vì khi họ trông thấy chúng tôi thì liền vòng ngay ra phía sau nhà thờ. Và tôi đoán chắc thế nào họ cũng vào bằng lối cửa bên để chứng kiến lễ cưới. Ông Rochester không để ý thấy họ. Ông đang chăm chú nhìn mặt tôi lúc bấy giờ có thể nói là tái nhợt đi, vì tôi cảm thấy trán toát mồ hôi, má và môi tôi lạnh ngắt. Lát sau tôi lại sức rồi, ông cùng thong thả bước trên con đường vào cổng nhà thờ. Chúng tôi bước vào tòa thánh đường lặng lẽ và khiêm tốn ấy. Vị tu sĩ vận áo lễ trắng, đứng đợi cạnh bàn thờ giản dị, có người phụ lễ ở bên cạnh. Mọi vật đều lặng lẽ. Chỉ có hai bóng người động đậy ở một góc xa. Tôi đã đoán đúng, những người khách lạ đã lẻn vào nhà thờ trước chúng tôi. Bây giờ họ đang đứng gần phần mộ họ Rochester, quay lưng về phía chúng tôi, đang nhìn qua lan can ngôi mộ bằng cẩm thạch đã xỉn màu vì thời gian. Trên đó có tượng một thiên thần quỳ gối, canh giữ nắm xương tàn của ông Damer Rochester bị giết ở Marston trong thời kỳ nội chiến, và của bà Elizabeth, vợ ông. Chúng tôi đang đứng cạnh bàn ban phép thánh, nghe có tiếng chân rón rén bước đằng sau. Tôi liếc nhìn lại, thấy một trong hai người, có vẻ là một người lịch sự, đang đi lên giữa giáo đường. Cuộc lễ bắt đầu. Sau khi đọc, chúng tôi nghe những lời giảng về nghĩa của hôn nhân. Vị tu sĩ tiến lên một bước, hơi nghiêng xuống ông Rochester, nói tiếp. Tôi yêu cầu và đòi hỏi cả hai người, cũng như các người, sẽ trả lời trong ngày phán quyết đáng sợ kia khi phải bộc lộ mọi nỗi bí ẩn của cõi lòng, rằng nếu một trong hai người biết có một trở ngại nào khiến các người không thể hôn phối hợp pháp được với nhau, thì bây giờ hãy nên thú ra đi, vì các người nên hiểu rõ rằng những ai lấy nhau có lời Chúa cho phép thì không được Chúa phối hợp, và cuộc hôn nhân của họ bị coi như bất hợp pháp. Ông dừng lại theo nghi thức. Đã bao giờ có câu trả lời nào phá vỡ sự im lặng sau câu nói trên chưa? Có lẽ hàng trăm năm họa chăng có một lần. Vẫn nhìn vào quyển sách và chỉ cầm hơi nín lặng trong giây lát, vị tu sĩ lại tiếp tục buổi lễ. Ông đã chìa tay về phía ông Rochester và vừa hé môi lên tiếng hỏi, người có thuận kết hôn với người đàn bà này không? Thì một tiếng nói rành rọt vang lên ngay bên cạnh. Hôn lễ không thể tiếp tục được, tôi tuyên bố có một trở ngại. Tu sĩ ngẩng lên nhìn người vừa nói, nín lặng, người phụ lễ cũng thế. Ông Rochester hơi lảo đảo, hình như nền gạch dưới chân ông rung chuyển. Ông đứng vững lại và không hề quay đầu hay đưa mắt nhìn lại, ông nói, xin cứ tiếp tục. Ông nói câu ấy bằng một giọng thấp và trầm, sau đó là một sự im lặng hoàn toàn. Rồi ông út nói, tôi không thể tiếp tục. Nếu chưa có điều tra về lời tuyên bố vừa rồi, mà chưa có chứng cớ rõ ràng là đúng hay sai. Phải bãi bỏ hẳn hôn lễ thôi. Tiếng nói phía sau chúng tôi lại vẳng lên. Tôi có đủ chứng cớ về lời nói, có một trở ngại không vượt qua nổi, ngăn cản cuộc hôn nhân này. Ông Rochester nghe thấy, nhưng không chú ý. Ông vẫn đứng thẳng duỗn, bướng bỉnh không cử động, mà chỉ nắm lấy tay tôi. Bàn tay ông nóng và nắm chắc làm sao. Và vừng trán nở của ông lúc ấy tái nhợt và đanh lại, hệt như tạc bằng cẩm thạch, mắt ông sáng rực lên, lặng lẽ, chăm chú và dữ tợn chừng nào. Ông út có vẻ bối rối, hỏi lại. Trở ngại ấy như thế nào? Có lẽ có thể vượt qua được nó sau khi giải thích chăng? Câu trả lời là, khó lắm, tôi đã nói là không vượt qua được, và tôi nói có căn cứ. Người nói tiến lên phía trước và tựa mình vào sóng gỗ, ông ta tiếp tục bằng một giọng rành rọt bình tĩnh, rắn giỏi, nhưng không nói to. Sự đó rất đơn giản, là vì đã có một cuộc hôn nhân rồi. Ông Rochester có một người vợ hiện còn sống. Mấy lời nói nhỏ ấy làm cho tôi bàng hoàng cả người, như chưa bao giờ có một tiếng sét nào làm tôi rung chuyển đến thế. Sự ác liệt tinh tế của những lời nói đó quất vào máu tôi như chưa bao giờ nó cảm thấy vì lửa hoặc vì băng giá. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, không bị ngất đi. Tôi nhìn ông Rochester, làm cho ông phải nhìn tôi. Cả khuôn mặt ông là một khối đá không mài sắc, mắt ông sáng quắc, lạnh lùng. Ông không chối cãi điều gì, ông có vẻ sẵn sàng đương đầu với mọi sự, không nói, không mỉm cười, dường như cũng không nhận ra tôi là một người nữa. Ông chỉ quàng tay ôm ngang lưng và ghì chặt lấy tôi vào người ông. Ông là ai? Ông hỏi người lạ mặt. Tên tôi là Brick, luật sư ở phố London. Ông muốn gán cho tôi một người vợ à? Thưa ông, tôi chỉ muốn nhắc ông nhớ lại sự tồn tại của bà nhà thôi, người vợ mà pháp luật công nhận, mặc dù ông không công nhận. Ông vui lòng cho tôi biết rõ về người đó, tên tuổi, dòng họ, chỗ ở hiện tại. Hẳn thế, ông Brick bình tĩnh rút trong túi ra một tờ giấy và đọc lên bằng một thứ giọng mũi có vẻ quan cách. Tôi khẳng định và có thể chứng minh rằng ngày 20 tháng 10 năm, thời gian cách đây 15 năm, ông Edward Fairfax Rochester ở lâu đài Thornfield thuộc quận và ở lâu đài Ferdinand thuộc quận, anh cắt lợi, đã làm lễ thành hôn cùng em gái tôi, Bertha Antoinette Marson, là con gái ông Jonah Marson, thương nhân, và vợ là bà Antonetta, một người da trắng sinh ở thuộc địa tại nhà thờ Spanish Town ở đảo Jamaica. Nguyên bản tờ giá thú sẽ có thể tìm thấy trong sổ sách của nhà thờ nói trên, hiện tôi có giữ một bản sao, ký tên Risa Marson. Cái đó, nếu là một tài liệu xác thực, có thể chứng minh rằng tôi đã có vợ, nhưng không chứng minh người vợ đó hiện còn sống. Luật sư đáp, 3 tháng trước đây bà còn sống. Sao ông biết? Tôi có một nhân chứng về điều đó, mà lời khai của người này thì đến chính ông cũng khó lòng phủ nhận được. Hãy đưa hắn ta ra đây, nếu không thì ông cút đi. Tôi sẽ đưa ông ta ra ngay, ông ta có mặt tại đây. Ông Mason, xin ông vui lòng bước lên cho. Nghe thấy tên đó, ông Rochester nghiến răng lại, người ông rung chuyển dữ dội. Đứng sát bên ông, tôi cảm thấy toàn thân ông run lên bần bật vì giận dữ hoặc tuyệt vọng. Người khách lạ thứ hai, từ nãy vẫn đứng ở phía sau, bây giờ mới tiến lại gần. Một bộ mặt tái xanh ngó qua vai ông luật sư. Phải, đúng là Mason. Ông Rochester quay lại, trừng mắt nhìn hắn ta. Mắt ông, như tôi thường nói, vốn đen láy, thế mà bây giờ trong con mắt u tối đã lóe lên một ánh sáng hung hung, không, đúng hơn là nhuộm màu máu. Mặt ông đỏ bừng, gò má và vừng trán nhợt nhạt như bỗng nhuốm một ánh lửa bốc lên và lan đi từ trái tim ông, và ông nhấc cánh tay mạnh mẽ tưởng như sắp đánh Ma Sơn, sắp quật hắn ta xuống sàn nhà thờ, sắp đập không thương hại cho hắn chết tươi ngay. Nhưng ông Ma Sơn đã lùi lại và kêu lên giọng yếu ớt. Trời ơi! Sự khinh bỉ làm cho ông nguôi cơn nóng, nỗi giận dữ tan đi như do phép lạ. Ông chỉ hỏi, anh muốn nói gì? Một câu trả lời lý nhí thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Ma Sơn. Nếu anh không trả lời được rõ ràng, thì quỷ bắt anh đi. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh muốn nói gì? Ông ơi, thưa ông, vị tu sĩ ngắt lời, xin ông đừng quên là ông đang ở nơi đất thánh. Đoạn quay lại Ma Sơn, ông nhẹ nhàng hỏi. Thưa ông có rõ bà vợ của vị này còn sống hay không? Can đảm lên, ông luật sư thúc giục, cứ nói ra đi. Hiện nay vợ ông ấy còn sống ở lâu đài Tocnofin, Ma Sơn nói rõ ràng hơn trước. Tháng 4 vừa rồi tôi có gặp cô ấy ở đó. Tôi là anh cô ấy. Ở lâu đài Tocnofin, vị tu sĩ kêu lên. Vô lý. Ông ạ, tôi ở vùng này đã lâu, mà có hề nghe nói đến bà Rochester sống ở lâu đài Tocnofin đâu. Tôi thấy ông Rochester khẽ nhếch môi cười gằn. Ông lẩm bẩm. Không, lạy Chúa. Tôi đã giữ gìn cho không một ai nghe nói đến nó, hay nghe nói đến nó với cái tên ấy. Ông nghĩ ngợi trong 10 phút, ông suy tính một mình, rồi ông quyết định và nói. Thôi, để cho chuyện vỡ lỡ tung ra như quả trái phá thoát khỏi nòng súng. Ông Út, xin hãy gấp sách lại và cởi áo lễ ra. Ông Green, ông bảo người phụ lễ, anh về đi thôi, hôm nay không có cưới xin gì cả. Người phụ lễ vâng lời. Ông Rochester nói tiếp, vẻ táo bạo và phóng tâm. Đa thê là một chữ rất xấu, thế mà tôi lại định làm một người đa thê. Nhưng số mệnh đã phá vỡ dự định của tôi, hoặc Chúa đã ngăn trở tôi. Nói như thế có lẽ đúng hơn. Lúc này tôi xấu xa không kém gì một con quỷ, và hẳn là cha mẹ mục sư của tôi đây sẽ bảo tôi rằng đáng phải chịu những phán xử nghiêm khắc nhất của Chúa, đáng chịu lửa thiêu hỏa ngục hoặc bị đọa đầy vĩnh viễn. Thưa các ông, kế hoạch của tôi thế là vỡ hết. Điều ông luật sư này và thân chủ ông ta nói là đúng. Tôi đã có vợ, và người vợ của mà tôi đã lấy hiện nay còn sống. Ông Út, ông bảo rằng không hề nghe đến một bà Rochester nào sống ở tòa nhà bên kia. Nhưng tôi dám chắc, ông đã nhiều lần để lọt vào tai những lời bàn tán về một người điên bí mật bị giam cầm ở đó. Có người đã xì xào với ông rằng, có một người chị em khác mẹ của tôi, có người lại bảo là tình nhân bị tôi ruồng rẫy. Bây giờ tôi xin nói rõ, người đàn bà ấy là vợ tôi, mà tôi đã lấy cách đây 15 năm. Tên là Bertha Mason, em gái của con người cương quyết này, mà chân tay run lẩy bẩy và cặp má nhợt nhạt hiện đang chứng tỏ cho ông thấy một người tâm hồn dũng cảm có thể chịu đựng được những gì. Này, Dick, hãy vui vẻ lên, đừng bao giờ sợ tôi nữa. Thà tôi đánh một người đàn bà còn hơn đánh anh. Bertha Mason điên. Cô ta sinh ra trong một gia đình điên, đã ba đời gồm toàn những người ngu xuẩn, mất trí. Mẹ cô ta, người đàn bà da trắng sinh ở thuộc địa ấy, vừa điên lại vừa nghiện rượu. Sau khi cưới cô gái rồi mới khám phá được điều đó, vì trước đó họ giữ kín mọi điều bí ẩn của gia đình. Bertha thực là một cô gái có hiếu, cô ta học tập được ở mẹ cả hai đức tính trên. Tôi đã được một người bạn đời duyên dáng, trong trắng, khôn ngoan, khiêm nhường quá. Các ông có thể tưởng tượng tôi là con người sung sướng thế nào. Tôi đã sống qua những cảnh thật là phong phú. Ồ, giả thử các ông biết được kinh nghiệm thiên đàng của đời tôi. Nhưng tôi không bắt buộc phải phân giải kỹ hơn nữa. Ông Brick, ông Út, ông Mason, tôi mời các ông cùng lên trên nhà để thăm bệnh nhân của cô Grisipul và thăm vợ tôi. Các ông sẽ thấy tôi đã bị lừa mà phải lấy một cái giống gì, và rồi ông sẽ xét định tôi có quyền hủy bỏ cái hợp đồng ấy đi hay không để tìm sự cảm thông ở một người có nhân tính hơn. Người con gái này, ông nhìn tôi, nói tiếp. Không biết gì hơn ông Út ạ, về sự bí mật ghê tởm ấy đâu. Cô ta tưởng mọi sự đều tốt đẹp và hợp pháp, và không bao giờ nghĩ rằng mình sắp bị sa vào bẫy, tức một cuộc hôn nhân giả dối với một kẻ lường gạt khốn nạn, đã lấy một người vợ xấu xa, điên dại, u mê như súc vật. Mời tất cả các ông đi theo tôi. Tay vẫn nắm chặt tay tôi, ông rời khỏi nhà thờ, ba người kia theo sau. Chúng tôi thấy xe ngựa đỗ trước cửa chính của phòng khách. Đánh vào nhà xe đi, John. Ông Rochester lạnh lùng nói, hôm nay không cần đến nữa. Lúc chúng tôi bước vào nhà, bà Fairfax, Aden, Sophie và Lee tiến đến đón chào và chúc tụng chúng tôi. Lùi ra hết đi, ông chủ tôi quát lên. Chúc với tụng cái gì? Ai cần chúc tụng? Tôi chẳng cần đâu. Lời chúc tụng bây giờ là muộn mất 15 năm rồi. Ông đi qua mặt họ, bước lên cầu thang, vẫn nắm tay tôi và ra hiệu cho ba người khách đi theo. Chúng tôi lên tầng thứ nhất, qua hành lang và lại lên tầng nữa. Ông Rochester lấy chìa khóa riêng mở một cánh cửa đen thấp và đưa chúng tôi vào một gian buồng có căng thảm, kê một cái giường lớn và một cái tủ chạm mà tôi nhận ra ngay. Mason, anh biết chỗ này rồi. Ông Rochester nói, cô ta đã cắn anh và đâm anh ở đây. Ông vén màn buông rủ ở tường để lộ ra một cánh cửa thứ hai. Ông mở nốt cửa này. Trong một căn buồng không có cửa sổ, một ngọn lửa cháy trong lò sưởi, một tấm lưới sắt chắc và cao chắn bên ngoài, một ngọn đèn treo trên trần bằng một dây xích. Grisipul cúi mình trên lửa, hình như đang nấu nướng gì trong một cái chảo. Cuối buồng, trong bóng tối âm u, một hình thù đang chạy đi, chạy lại. Thoạt nhìn người ta không thể nói được đó là cái gì, là người hay vật. Hình như nó lồm ngồm bò bốn chân, nó cào mặt đất và gầm gừ như một con thú dữ kỳ quái. Nhưng nó lại có vận quần áo và một mớ tóc sẫm màu, đốm bạc, tơi bời như một cái bờm ngựa, che kín cả đầu và mặt nó. Chào chị Grisipul, ông Rochester nói, mạnh khỏe chứ? Bệnh nhân của chị hôm nay thế nào? Cũng khá, thưa ông, cảm ơn ông. Grisipul trả lời, chị cẩn thận nhấc cái món đặc sệt đang sôi của chị đặt bên cạnh lò sưởi, chị hơi cằn nhằn, không lên cơn. Một tiếng thét the thé như muốn phủ nhận câu nói lạc quan của chị ta, con sói bận quần áo ấy vùng dậy và đứng lênh khênh trên hai chân sau. Ấy, thưa ông, bà ấy trông thấy rồi đó, Grisipul kêu lên. Ông không nên ở lại đây nữa. Tôi chỉ đứng một lát thôi, chị Grisipul ạ, chị cho tôi ở lại vài phút. Vậy thưa ông, xin ông cẩn thận. Lạy Chúa, xin ông cẩn thận cho. Người điên giống lên, mụ gạt những món tóc lả tả trước mặt và ngó chân chân những người khách tới thăm một cách hung dữ. Tôi nhận ra cái bộ mặt tím bầm và những nét sưng mọng ấy. Chị Poon tiến lại. Tránh ra, ông Rochester nói, gạt chị ta sang một bên. Hiện giờ nó không có dao, phải không? Và lại, tôi đã đề phòng rồi. Thưa ông, chẳng bao giờ biết được trong tay bà ấy có gì, bà ấy danh lắm, không ai dò được mưu mô của bà ấy đâu. Ta nên lánh đi thì hơn, Mason thì thầm nói. Quỷ bắt anh đi. Em rể ông ta đáp lại như vậy. Cẩn thận đó, Grisipul kêu lên. Cả ba người đàn ông cùng lùi lại một lúc. Ông Rochester gạt tôi sau lưng, người điên chồm lên vồ lấy cổ ông, muốn nhè má ông mà cắn, hai người vật nhau. Mụ là một người đàn bà to lớn, vóc người cao gần bằng chồng, lại mập mạp nữa. Trong cuộc vật lộn, mụ tỏ ra sức lực không kém đàn ông, nhiều fan tưởng chừng ông Rochester bị mụ bóp chết nghẹt, dù ông ấy rất lực lưỡng. Kể ra ông có thể đánh cho mụ một quả đấm nên thân, nhưng ông không muốn đánh, ông chỉ muốn nắm giữ mụ ta thôi. Sau cùng ông tóm chặt được tay mụ, Grazer đưa cho ông một sợi dây thừng, ông trói mụ quặt ra sau lưng, rồi sẵn thừng ông cột mụ vào một chiếc ghế. Trong lúc bị trói, mụ la hét dữ dội, lồng lên dãy giụa. Sau đó, ông Rochester quay lại phía những người đứng xem. Ông nhìn họ, mỉm cười chua chát và đau đớn, nói: "Đấy, vợ tôi đấy. Trong tình nghĩa vợ chồng, tôi chỉ được ôm ấp theo kiểu ấy thôi, chỉ có những cách vuốt ve ấy để an ủi tôi trong những giờ nhàn rỗi. Và đây là người tôi mong muốn có được." Ông đặt tay lên vai tôi. Người thiếu nữ đứng trước cửa địa ngục này vẫn giữ được thái độ bình thản, trang nghiêm, điềm tĩnh, nhìn con quỷ quay cuồng lồng lộn. Tôi cần đến nàng như cần đổi vị sau khi đã nếm món ăn cay đắng này. Ông Út và ông Brick, hãy nhìn sự khác biệt, hãy so sánh đôi mắt trong sáng này với hai quả cầu đỏ tía kia, gương mặt này với bộ mặt nạ kia, dáng người thanh tú này với một cây thịt kia, rồi hãy phán xử tôi, hỡi vị tu sĩ của Chúa và con người của pháp luật. Xin hãy nhớ rằng, các ông phán xử thế nào thì rồi các ông sẽ được phán xử như thế. Thôi, bây giờ xin đi cả đi, tôi cần đóng cửa kho tàng của tôi lại. Chúng tôi lui ra hết, ông Rochester ở lại sau lưng chúng tôi một lát để dặn dò thêm chị Crespoon. Lúc xuống cầu thang, ông luật sư bảo tôi: "Thưa cô thì không có gì đáng trách hết. Chú cô sẽ rất sung sướng khi được biết rõ cụ thể, nếu như ông còn sống, đến khi ông Mason trở về Madeira." Chú tôi làm sao? Ông quen chú tôi ư?
Ông Mason quen. Ông Error là đại diện giao dịch cho hãng buôn của ông Mason tại Fursan trong mấy năm. Khi chú cô nhận được thư của cô báo tin cô dự định kết hôn với ông Rochester, thì ngẫu nhiên ông Mason cũng có mặt ở đó trên đường về Jamaica. Ông đã lui lại ở Madeira để dưỡng sức. Chú cô đem chuyện này nói với ông Mason vì biết rằng vị thân chủ của tôi đây có quen một người tên là Rochester. Ông Mason tất nhiên là rất kinh ngạc và đau lòng như cô thừa đoán được, bèn nói toạc sự thực ra. Tôi rất tiếc phải nói rằng chú cô hiện đang nằm trên giường bệnh và cứ xem chừng những triệu chứng trầm trọng thì cũng khó lòng qua khỏi được. Do đó, ông không thể đích thân đi sang Anh để gỡ cô ra khỏi cạm bẫy mà cô đã rơi vào, nên nhờ ông Mason tìm ngay mọi biện pháp ngăn ngừa cuộc hôn nhân. Ông còn giới thiệu tôi giúp đỡ Mason. Tôi vội vã chuẩn bị, lấy làm mừng rằng thực là may mà tôi không đến quá chậm. Chắc cô cũng vậy, nếu tôi không tin chắc rằng chú cô sẽ mất trước khi cô tới được Madeira, thì tôi sẽ khuyên cô cùng đi với Mason. Nhưng vì sự thể như vậy nên tôi nghĩ tốt hơn là cô nên ở lại nước Anh cho đến khi cô được thêm tin tức về ông Error hoặc do chính ông Error gửi cho cô. Đoạn ông quay lại hỏi Mason: "Ta còn chuyện gì khác phải ở lại đây nữa không nhỉ?" Mason trả lời giọng lo âu: "Không, không, ta đi thôi." Rồi chẳng đợi cáo từ ông Rochester, hai người đi ra ngay qua cổng chính. Vị tu sĩ còn ở lại nói vài câu, khuyên răn hay trách móc gì đó với người tín đồ kiêu ngạo thuộc xứ ông cai quản. Xong nhiệm vụ ấy, ông cũng ra về nốt. Lúc này tôi đã trở về buồng riêng, tôi nghe tiếng chân ông đi lúc tôi đứng bên cửa buồng hé mở. Khách đã về cả, tôi ngồi lì trong buồng, cài chặt then cửa cho không ai vào được, không phải để khóc hay than vãn gì. Vì tuy vậy, tôi vẫn rất bình tĩnh, nhưng để tự nhiên trút bỏ bộ đồ cưới và thay bằng chiếc áo dài vải tôi mặc hôm qua mà tôi đã tưởng và là lần mặc cuối cùng. Rồi tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy mình yếu ớt, mỏi mệt. Tôi khoanh tay trên bàn và gục đầu xuống đó. Bây giờ tôi mới suy nghĩ, cho đến lúc này tôi mới chỉ nghe, nhìn, cử động, bị lôi kéo lại, quan sát những sự việc và khám phá ra những bí ẩn liên tiếp. Nhưng bây giờ tôi mới thật suy nghĩ. Sáng nay, nói chung là một buổi sáng khá yên tĩnh. Trừ cảnh người điên làm dữ, câu chuyện ở nhà thờ cũng không ầm ĩ gì. Không có ai nổi xung, không ai to tiếng, không ai tranh cãi, thách thức, khiêu khích. Cũng không có ai khóc lóc, chỉ có vài lời qua lại. Một câu nói bình tĩnh phản đối cuộc hôn nhân, vài câu hỏi ngắn và gay gắt của ông Rochester rồi trả lời, rồi giải thích, rồi viện chứng cớ. Rồi ông chủ tôi thừa nhận sự thực, rồi mọi người nhìn thấy cái bằng chứng sống ấy, khách bỏ ra về, và thế là xong xuôi mọi sự. Tôi lại ở trong buồng tôi như trước, vẫn chỉ là tôi, không có gì thay đổi hiển nhiên, nào có ai đánh đập, đâm chém gì cho tôi què cụt. Ấy thế mà còn đâu là cô Error của ngày hôm qua, đâu là đời cô, đâu là những viễn tưởng về hạnh phúc. Mới hôm qua đây, là Jane Error còn là một cô gái say sưa chờ đợi, sắp làm cô dâu đến nơi, nay lại vẫn chỉ là một thiếu nữ cô đơn, lạnh lẽo. Đời cô thật là vô vị, tương lai cô thật đen tối. Giữa mùa hè mà bỗng có băng giá như vào tiết lễ Giáng sinh, giữa tháng 6 mà có bão tuyết như tháng Chạp, băng giá làm cho những quả táo chín cứng lại, tuyết vùi dập những bông hồng đang nở rộ, tuyết trùm lên những đồng cỏ và ruộng lúa như một dải khăn liệm. Các lối đi đêm qua còn đầy hoa nở, thế mà hôm nay đã bị lấp dưới tầng tuyết phủ, không một dấu chân. Những cánh rừng mới cách đây nửa ngày còn xum xuê cành lá ngào ngạt hương thơm như cánh rừng nhiệt đới, thế mà bây giờ trông mênh mông quạnh quẽ trắng xóa như những khu rừng phong xứ Na Uy giá rét. Mọi hy vọng của tôi đều đã chết vì số phận chớ trêu, cũng như chỉ trong có một đêm hết thảy những con đầu lòng của mọi giống trên đất Ai Cập đều bị chết. Tôi nhìn lại những ước mong tha thiết mới hôm qua còn rực rỡ huy hoàng, hôm nay đã như những thây ma giá lạnh, nhợt nhạt, không bao giờ còn hồi sinh được nữa. Tôi nhìn lại tình yêu của tôi, tình cảm đó thuộc về ông chủ tôi, chính ông đã tạo ra nó, nhưng nó run rẩy trong trái tim tôi như một đứa trẻ ốm o trong chiếc nôi lạnh lẽo, bệnh tật và lo âu đã hành hạ nó. Nó không còn tìm được cánh tay ông Rochester, không còn kiếm được hơi ấm ở ngực ông nữa. Ôi! Không bao giờ nó còn quay lại được với ông nữa, vì lòng tin đã bị tổn thương, đã bị hủy diệt. Ông đối với tôi không còn như trước nữa, vì ông không phải như tôi đã tưởng. Tôi không muốn gán cho ông những tật xấu. Tôi không muốn bảo là ông đã lường gạt tôi, nhưng nghĩ về ông, tôi không còn thấy là sự thành thực, không chút vẩn đục nữa. Và nhất định là tôi phải rời xa ông, tôi cảm thấy rất rõ điều đó. Nhưng rời xa khi nào, như thế nào, và vì đâu? Tôi chưa có một ý niệm rõ rệt, nhưng tôi tin rằng chính ông cũng muốn cho tôi đi khỏi Thornfinn. Hình như ông đã không thể có tình yêu chân thực đối với tôi, có chăng chỉ là một dục vọng thất thường, và bây giờ đã bị trở ngại, ông chẳng còn cần đến tôi nữa. Ngay đến gặp ông bây giờ tôi cũng e ngại. Trông thấy tôi, hẳn là ông phải ghét lắm. Ôi, sao tôi mù quáng đến thế? Sao tôi yếu đuối trong hành vi xử sự đến thế? Mắt tôi mở đi, bóng tối dày đặc tràn ngập quanh tôi và bao nhiêu suy nghĩ ập đến như một dòng nước đen ngầu và hỗn loạn. Buông xuôi tay, không còn sức lực, tôi hình như ngả mình xuống giữa lòng một con sông lớn, cạn nước. Tôi nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn đổ xuống từ những ngọn núi xa xôi nào và cảm thấy dòng nước sắp ào đến. Nhưng tôi không còn chú ý để ngồi dậy, không còn sức lực để chạy trốn. Tôi nằm lịm đi, chỉ mong sao được chết. Trong lòng tôi chỉ còn độc có một ý nghĩ lay lắt là nhờ đến Chúa, nó trở thành một lời cầu nguyện thầm. Lời cầu nguyện đó vật vờ trong tâm tưởng âm u của tôi muốn được thốt lên tiếng thì thào, nhưng tôi không còn sức lực nói ra tiếng nữa. Xin Chúa đừng xa con, vì đau khổ đã gần con, chẳng có ai cứu giúp con hết thảy. Nó đã ở gần, và vì tôi không cầu trời ngăn nó lại, tôi không chắp tay, không quỳ gối, cũng chẳng hé môi, cho nên nó đến, thác nước đổ xuống tôi, ào ào, dồn dập. Ý thức đầy đủ hoàn toàn về cuộc đời vô vọng, về tình yêu đã mất, về hy vọng bị dập tắt, về lòng tin đã bị tiêu tan, đè lên người tôi thành một khối nặng nề, hắc ám. Không thể nào mô tả được giờ phút chua chát ấy. Thực ra, nước đã thấm vào tâm hồn tôi, ngập trên bùn sâu. Chân tôi không chạm đất, tôi chìm sâu vào lòng nước, sóng tràn qua người tôi. Chương 27. Khoảng buổi chiều, tôi ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn quanh thấy mặt trời sắp lặn, ánh nắng vàng chói chiếu trên mặt tường. Tôi tự hỏi, mình phải làm gì đây? Nhưng câu trả lời rời ngay Tocnefin đến trong trí tôi nhanh quá, thê thảm quá khiến tôi phải bịt tai lại. Tôi tự nhủ lúc này không thể chịu đựng nổi câu nói ấy. Ta không phải là vợ ông Rochester, đó chỉ là một phần nhỏ trong sự đau khổ của ta. Tôi khẳng định thế. Ta đã bừng tỉnh khỏi những giấc mơ huy hoàng nhất để thấy chúng là hư ảo, hão huyền. Đó là một nỗi hãi hùng mà ta chịu đựng và chế ngự được. Song, phải rời bỏ ông ngay lập tức, rời bỏ dứt khoát hoàn toàn thì thực quá sức ta không sao làm được. Nhưng rồi có một tiếng nói vang lên trong óc bảo tôi có thể làm thế, và báo trước rằng tôi sẽ làm thế. Tôi giằng co với quyết định của chính tôi. Tôi muốn mình yếu đuối để khỏi phải dấn thân vào con đường ghê sợ bày ra trước mắt, đưa tôi đến những đau khổ mới nữa. Nhưng ý thức trở thành bạo chúa, nắm lấy cổ tình yêu, say đắm, khinh bỉ, bảo nó rằng cho đến nay nó chỉ mới nhúng chân mảnh rẻ vào bùn thôi. Và thề sẽ dùng cánh tay sắt này mà quẳng nó xuống vực sâu thẳm của thống khổ. Thế thì cứ dứt tôi ra khỏi nơi này. Tôi kêu lên, có ai khác giúp tôi với? Không, mi phải tự giúp mình ra khỏi đây, sẽ không có ai giúp mi. Chính mi sẽ tự móc mắt phải của mình, tự cắt tay phải của mình, trái tim mi sẽ chịu nạn, và chính mi là người giáo sĩ đâm xuyên nó. Tôi đột ngột nhòm dậy, hoảng sợ trong cảnh cô đơn có một phán quan khắc nghiệt như thế ám ảnh. Trong sự im lặng chỉ vang lên có mỗi giọng nói khủng khiếp kia. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng khi tôi không đứng dậy. Tôi nhận thấy mình đến ốm vì đói và bị kích thích. Cả ngày hôm ấy tôi đã ăn miếng nào, uống ngụm nước nào đâu, vì ban sáng tôi không ăn điểm tâm. Và lòng tê tái kỳ lạ. Tôi chợt nghĩ rằng tôi giam mình trong buồng đã lâu mà chẳng có ai đến hỏi xem tôi làm sao hoặc mời tôi xuống nhà. Thế con bé Aden cũng chẳng tới gõ cửa và cả bà phe phắc nữa cũng chẳng đến tìm tôi. Đời có ai phủ suy bao giờ đâu, tôi lẩm bẩm và mở then cửa đi xa. Tôi vấp phải một vật gì đó. Đầu óc tôi còn choáng váng, mắt tôi còn hoa và chân tay còn bùn rùn nên tôi chưa hoàn hồn ngay được. Tôi ngã, nhưng không phải xuống sàn, một cánh tay đang giữ tôi. Tôi nhìn lên, ông Rochester ngồi trên một chiếc ghế bắc ngang cửa buồng đã đỡ lấy tôi. Ông nói, thế là sau cùng em đã ra khỏi phòng. Tôi chờ em và nghe ngóng đã lâu, nhưng không hề nghe thấy một cử động hay một tiếng nức nở. Nếu sự im lặng như chết ấy kéo dài thêm 5 phút nữa, thì tôi đến phải phá cửa mà vào như một tên cướp. Vậy là em tránh mặt tôi ư? Em tự giam trong phòng để đau khổ một mình. Thả em cứ đến xỉ vả, trách mắng tôi tàn tệ còn hơn. Em vốn là người dễ xúc cảm kia mà. Tôi cứ đợi chờ một cảnh tượng như thế đấy. Tôi sẵn sàng hứng chịu một trận mưa nước mắt nóng hổi. Có điều tôi chỉ mong nó sẽ đổ lên ngực tôi thôi. Thế mà bây giờ, chỉ có cái sàn vô tri kia, hay cái khăn tay ướt đẫm của em là được hứng nó. Nhưng tôi nhầm, em có khóc tí nào đâu. Gò má nhợt nhạt, cặp mắt thẫn thờ, nhưng không có vết nước mắt. Vậy dễ thường trái tim em đã khóc ra máu chăng? Kìa, Jane, em không trách móc ư? Không một lời chua cay độc địa, không một lời đoạn tuyệt hoặc gây phẫn nộ. Em chỉ ngồi lặng lẽ ở chỗ tôi đã đặt em và nhìn tôi bằng cặp mắt mỏi mệt thụ động như vậy. Jane, tôi không chủ tâm làm em đau khổ như thế. Giả thử một người có một con cừu non, coi thân thiết như con gái mình, cho nó ăn miếng bánh của mình, cho nó uống vào cốc của mình, cho nó ăn nằm trong lòng mình, và rồi vì một sự lầm lẫn nào đó lại đập chết nó trong lò sát sinh, thì người ấy cũng không thể nào hối tiếc sự lỗi lầm đẫm máu của mình như tôi được. Em có bao giờ tha thứ cho tôi không? Thưa bạn đọc, lúc ấy tôi đã tha thứ cho ông ngay lập tức. Trong mắt ông ánh lên một niềm hối hận sâu xa, giọng nói ông có một sự thương xót chân thành, cử chỉ ông có một nghị lực mạnh mẽ, và hơn nữa, cái nhìn và dáng điệu của ông nói lên một tấm lòng chung thủy xiết bao nồng hậu, nên tôi tha thứ cho ông hết thảy. Nhưng tôi không nói thành lời, không tỏ ra bề ngoài mà chỉ giấu trong thâm tâm. Em cho tôi là người nham hiểm ư, Jane? Một lát sau, ông hỏi tôi vẻ trầm ngâm. Hẳn ông ngạc nhiên vì thấy tôi vẫn cứ im lặng và bình thản. Thực ra đó chỉ là vì tôi yếu mệt, chứ không phải tôi muốn tỏ ra như vậy. Thưa ông, vâng. Thế thì cứ nói thẳng băng và gay gắt với tôi đi, đừng nể nang gì cả. Em không thể, em mỏi mệt và đang ốm. Em muốn uống một hớp nước. Ông buông một tiếng thở dài run rẩy, rồi buông tôi ra, đưa tôi xuống dưới nhà. Mới đầu tôi không rõ ông cho tôi vào phòng nào, mọi vật đều lờ mờ, trước mắt đờ đẫn của tôi. Rồi tôi thấy hơi ấm của một ngọn lửa, vì tuy đang là mùa hè, mà ở trong buồng tôi thấy mình lạnh cóng. Ông kề cốc rượu vang lên môi tôi. Tôi nhấp uống và thấy hồi sức, rồi tôi ăn một thứ gì đó ông đưa cho và tỉnh hẳn lại. Tôi đang ở phòng sách, ngồi trong ghế của ông đứng sát bên tôi. Tôi nghĩ, giả thử lúc này mình có thể từ giã cuộc đời, không bị đau đớn dằn vặt lắm thì thực là sung sướng. Như thế, mình không phải gắng sức dứt bỏ những dây ràng buộc trái tim mình với trái tim ông Rochester. Mình thì phải từ giã ông, hình như vậy, nhưng mình không muốn, mình không thể xa rời ông được. Bây giờ em thấy thế nào, Jane? Thưa ông, đã khá, em khỏe ngay thôi. Nếm ít rượu vang nữa nhé. Tôi vâng lời ông đặt cốc lên bàn, đứng trước mặt và chăm chú nhìn tôi. Bỗng ông quay đi, thốt lên một tiếng gì không rõ, đầy xúc cảm say mê. Ông bước nhanh ngang qua phòng sách rồi quay lại. Ông cúi xuống như để hôn tôi, nhưng tôi nhớ ra rằng bây giờ không thể còn có những cử chỉ vuốt ve đó nữa. Tôi ngoảnh mặt đi và đẩy ông ra. Sao? Thế là thế nào? Ông vội kêu lên. À, tôi biết em không còn muốn hôn người chồng của Becca Mason chứ gì. Em cho rằng cánh tay tôi phải ôm, môi tôi phải hôn một người khác mới là thích hợp. Thưa ông, dù sao em cũng không thể và cũng không có quyền như thế. Sao, Jane? Tôi muốn tránh cho em khỏi phải nói nhiều. Tôi sẽ trả lời thay em vì tôi đã có vợ. Em muốn nói thế chứ gì? Tôi đoán có đúng không? Vâng. Nếu em nghĩ như thế hẳn, em có một ý nghĩ lạ lùng về tôi. Hẳn em phải cho tôi là tên trác táng khốn kiếp, một kẻ chơi bời đê tiện, làm ra vẻ thành thực yêu đương, để lừa em vào một cạm bẫy chủ tâm bày ra và phá hoại danh dự với lòng tự trọng của em. Em nói sao? Tôi thấy em không nói gì được. Trước hết là vì em hãy còn yếu, chỉ ngồi thở cũng đã mệt. Thứ nữa, em còn chưa quen gì và buộc tội tôi. Và chăng nếu em nói nhiều thì nước mắt em sẽ trào ra như suối. Mà em không muốn giày vò hành hạ tôi, em đang nghĩ phải hành động thế nào đây? Còn nói thì em coi là vô ích. Tôi biết em lắm, tôi đang sẵn sàng chờ đợi. Thưa ông, em không muốn hành động gì chống lại ông. Tôi nói giọng run run, khiến tôi vội dừng lại ngay. Em đang nghĩ cách giết tôi, không phải theo nghĩa của em về chữ ấy, mà theo nghĩa của tôi. Em đã ngụ ý cho tôi hiểu rằng tôi là một người đã có vợ, vì tôi đã có vợ nên em phải xa lánh tôi, vừa rồi em không chịu hôn tôi. Em dự định ra mặt hoàn toàn xa lạ đối với tôi, chỉ là một người bảo mẫu của Aden dưới mái nhà này thôi. Nếu có bao giờ tôi nói với em một lời thân mật, nếu có bao giờ có một tình cảm thân thiết đưa em lại ngả về phía tôi, thì em sẽ nói, người đàn ông này thiếu chút nữa đã biến được ta thành nhân tình của y, ta phải tỏ ra sắt đá đối với y. Và như thế, em trở thành sắt đá. Tôi đằng hắng giọng để trả lời cho được rõ ràng. Thưa ông, xung quanh em, mọi sự đều đã thay đổi. Em cũng phải thay đổi, sự đó không còn nghi ngờ gì nữa, và để tránh chuyện tình cảm dạt dào lên xuống, tránh khỏi đấu tranh liên miên với những kỷ niệm chuyện cũ, thì chỉ có một đường thôi là ông phải thay người bảo mẫu cho Aden. Ồ, Aden sẽ đến trường, tôi đã thu xếp việc ấy rồi. Tôi cũng không muốn giày vò em với những kỷ niệm xấu xa về lâu đài Tocnefin, cái nơi đáng nguyền rủa này, cái lều của Achan, nấm mồ ngạo nghễ phơi ra ánh nắng bầu trời cái bộ mặt ma quái của một thầy ma sống. Cái địa ngục nhỏ bằng đá này với một con quỷ thực sự còn khủng khiếp hơn cả một bầy quỷ, có thể tưởng tượng được, Jenna. Em sẽ không ở đây nữa, mà tôi cũng vậy. Tôi đã biết lâu đài Tocnefin bị ma quái ám ảnh thế nào mà còn đưa em đến đây. Thật, tôi lầm lẫn quá sức. Ngay từ trước khi gặp em, tôi đã ra lệnh cho mọi người phải giấu cái tai ương của nơi này chỉ vì tôi sợ Aden sẽ không được một người bảo mẫu nào dạy dỗ nếu người đó biết mình phải ở chung với một kẻ như thế nào. Và tôi cũng không thể tính cách rời con quỷ ấy đi nơi khác, mặc dù tôi có một ngôi nhà cũ là trang thự Fekden tại một nơi còn kín đáo, hẻo lánh hơn chỗ này. Tôi có thể yên chí giữ nó ở đấy nếu lòng trắc ẩn không khiến lương tâm tôi bỏ ý định đó, vì nơi ấy ở ngay giữa rừng, khí hậu độc. Có thể những bức tường ẩm ướt ở đó sẽ sớm trút nhẹ tôi cái gánh nặng về nó. Song mỗi kẻ tồi tệ đều có thói xấu riêng. Thói xấu của tôi không phải là khuynh hướng muốn giết người một cách gián tiếp, dù là giết kẻ tôi căm ghét nhất. Giấu em cái điều phải ở cạnh một người đàn bà điên rồ, quả không khác gì phủ một tấm áo choàng lên một đứa bé, rồi đặt nó dưới gốc cây qua oa. Bầu không khí quanh cái cây quái quỷ đó thế nào cũng bị đầu độc. Và bao giờ cũng thế, tôi sẽ đóng cửa lâu đài Tocnefin, niêm phong cửa chính, bịt các cửa sổ. Tôi sẽ cho cô Poon 200 bảng một năm để sống ở đây với vợ tôi, như cô muốn gọi con điên ghê gớm ấy. Grazer thì làm gì cũng được, miễn là có tiền. Chị ta sẽ gọi người con trai gác cổng nhà thương Grimspy đến ở chung và giúp chị một tay. Khi vợ tôi lên cơn, dở thói quen đốt người trong khi người ta đang ngủ, đâm chém, cào cấu da thịt người ta và vân vân. Thưa ông, tôi ngắt lời. Ông quá khắt khe đối với người đàn bà bất hạnh ấy. Ông nói về bà ấy với giọng khinh ghét thù hằn. Như thế là ác. Bà ấy có muốn điên rồ thế đâu? Jane, cô em yêu dấu của tôi. Tôi gọi em thế vì em là như thế. Em không hiểu em đang nói gì đấy. Em xét lầm tôi. Không phải vì nó điên mà tôi ghét nó. Giả thử em điên, em có nghĩ rằng tôi sẽ ghét em không? Thưa có. Thế thì em lầm. Em chẳng hiểu một chút nào về tôi, về thứ tình yêu mà tôi có thể có. Mỗi mảy da thịt em đối với tôi cũng quý như là tôi vậy. Ngay trong lúc bệnh tật ốm yếu cũng thế. Tâm hồn em là châu báu của tôi. Nếu em mê sảng, tôi sẽ giam em trong cánh tay tôi, chứ không phải trong cái áo bó của người điên. Ngay trong lúc điên, nếu em có cào cấu tôi, thì cũng vẫn cứ là thích thú cho tôi. Nếu em cuồng dại lao vào tôi như người đàn bà sáng nay, tôi sẽ hết sức âu yếm ôm em trong tay để ngăn ngừa em. Tôi sẽ không trách em vì ghê tởm như sáng nay tôi trách người đàn bà kia. Những lúc em dịu cơn, chính tôi và chỉ có tôi là người trông nom chăm sóc cho em. Tôi sẽ quanh quẩn bên em không mỏi mệt, dù em không có một nụ cười đáp lại. Tôi sẽ ngắm nhìn em không biết chán, dù đôi mắt ấy không còn nhận ra tôi, có là tôi nữa. Nhưng sao tôi lại cứ theo đuổi mãi dòng ý nghĩ ấy nhỉ? Tôi đang nói chuyện đưa em rời khỏi lâu đài Tocnefin, em ạ. Mọi việc đều đã sửa soạn để em đi ngay. Ngày mai em sẽ đi, tôi chỉ nài em ở lại dưới mái nhà này một đêm nữa thôi, Jane ạ. Và rồi thì vĩnh biệt những nỗi thống khổ khủng khiếp ở chốn này. Tôi đã có một chỗ ở ẩn, Đó sẽ là nơi thâm cung yên ổn, xa lánh mọi hồi tưởng đáng ghét, mọi sự thăm hỏi khó chịu và cả những sự dối trá lọc lừa. Ông nên mang theo Aden, nó sẽ là người bầu bạn của ông. Em muốn nói gì thế, Jane? Tôi đã bảo em rằng tôi sẽ gửi Aden vào trong trường, và lại tôi cần gì phải có một đứa trẻ làm bầu bạn. Nó có phải là con đẻ của tôi đâu, nó là con hoang của một phụ nữ người Pháp. Sao em lại muốn làm phiền tôi vì nó? Tôi hỏi, tại sao em lại muốn đòi tôi mang theo Aden làm bầu bạn? Thưa ông nói đến ở ẩn, mà ẩn giật với cô Quạnh thì buồn lắm. Buồn cho ông quá. Cô Quạnh, ông giận dữ nhắc lại. Tôi thấy cần phải nói cho minh bạch, tôi không hiểu sao em lại lấy cái nét mặt giống mặt của con nhân sư như vậy. Em phải chia sẻ nỗi cô Quạnh với tôi, em hiểu chưa? Tôi lắc đầu. Kể cũng phải có một mức can đảm nhất định mới dám lặng lẽ tỏ ý không bằng lòng đang lúc ông bị kích thích như vậy. Ông bồn chồn đi đi lại lại trong phòng một lúc, rồi đột nhiên dừng lại như bị cắm chân xuống một chỗ. Ông nhìn chằm chằm hồi lâu vào mặt tôi, rồi quay đi chăm chú nhìn ngọn lửa, cố làm ra vẻ điềm nhiên, bình thản. À, bây giờ mới gặp những chướng ngại trong tính tình của Jane đây. Sau cùng ông nói, nhìn vẻ mặt ông, tôi tưởng ông không thể bình thản được như vậy. Quận chỉ tơ rút đều đặn khá lâu, nhưng tôi vẫn biết là có một chỗ mấu, chỗ rối, tức là chỗ này đây. Bây giờ mới đến những sự dày già, bực bội, rắc rối vô tận. Trời, tôi thèm có một chút sức lực của Samson để gỡ tung chỗ rối này. Ông tiếp tục đi đi lại lại, nhưng rồi dừng lại ngay và lần này đứng thẳng trước mặt tôi. Jane, em có muốn nghe ra lẽ phải không? Ông cúi xuống kề sát môi bên tai tôi. Vì nếu em không nghe, thì tôi sẽ dùng đến sức mạnh. Giọng ông khàn khàn, cái nhìn của ông là cái nhìn của một người sắp giật tung sợi dây chói ác nghiệt và lao đầu vào hành động bừa bãi. Tôi thấy rằng nếu để sang một lúc khác, và nếu để cho ông bị kích động bồng bột thêm, thì tôi sẽ không thể ngăn ngừa ông được. Ngay bây giờ, ngay giây phút thoáng qua này, tôi chỉ còn có khoảng thời gian đó thôi để kiềm chế điều khiển ông một cử chỉ cự tuyệt, xa lánh, sợ hãi, sẽ quyết định số phận của tôi cũng như ông. Nhưng tôi không sợ hãi chút nào, tôi cảm thấy có một sức mạnh bên trong, tôi có ý thức về ảnh hưởng của mình, điều đó nâng đỡ tinh thần tôi. Cơn khủng hoảng thực là nguy hiểm, nhưng không phải là không say sưa hấp dẫn. Có lẽ cũng như cái thú của người da đỏ chèo con thuyền nhỏ lao trên dòng thác. Tôi nắm lấy tay ông, nhẹ gỡ những ngón tay siết chặt và ôn tồn nói với ông. Ông hãy ngồi xuống, em sẽ nói chuyện với ông lâu bao nhiêu cũng được, và em sẽ nghe tất cả những điều ông muốn nói, dù phải lẽ hay không. Ông ngồi xuống, nhưng tôi không để ông nói ngay. Từ nãy đến giờ tôi đã cố cầm nước mắt, khó khăn lắm tôi mới nén được, vì tôi biết ông không muốn nhìn thấy tôi khóc. Nhưng bây giờ tôi cho là nên để nước mắt tự do tuôn rơi, lâu chừng nào cũng được. Nếu nhìn tôi khóc mà ông khó chịu thì càng hay, vì vậy tôi để mặc cho nước mắt trào ra và khóc nức nở. Lập tức tôi nghe thấy tiếng ông tha thiết xin tôi hãy bình tĩnh lại. Tôi nói chừng nào ông còn tức giận như vậy, thì tôi không thể nào bình tĩnh được. Nhưng tôi có tức giận đâu, Jane. Chỉ vì tôi yêu em quá, mà em cứ làm mặt lạnh nhạt, sắt đá với tôi, quá thể, khiến tôi không chịu được. Thôi, nín đi em, lau mắt đi. Giọng nói ôn tồn của ông chứng tỏ ông đã chịu khuất phục, vì vậy tôi cũng bình tĩnh lại. Bây giờ ông muốn ngả đầu lên vai tôi, nhưng tôi không chịu, ông lại định kéo tôi sát vào người ông, tôi cũng không nghe. Jane. Ông nói với giọng buồn rầu, chua chát làm xung động cả não của tôi. Em không yêu tôi sao? Chỉ vì địa vị của tôi mà trước đây em muốn làm vợ tôi sao? Và bây giờ cho rằng tôi không đủ tư cách làm chồng em nữa, nên em lẩn tránh không thèm đụng chạm đến người tôi, như thể tôi là một con cóc hay con đười ươi. Những lời nói đó làm tôi đau lòng, nhưng tôi không biết nói gì, làm gì. Có lẽ tôi chẳng nên nói hoặc làm gì cả. Nhưng tôi vô cùng đau khổ, hối hận vì đã làm tổn thương đến tình cảm của ông, nên không cưỡng lại nổi ý muốn làm dịu vết thương tôi đã gây nên. Em yêu ông hơn bao giờ hết, tôi nói, nhưng em không được quyền bộc lộ hay buông thả mình theo tình cảm ấy, và đây là lần cuối cùng em phải nói rõ điều đó. Lần cuối cùng? Jane, sao vậy? Em tin rằng em có thể sống bên tôi hàng ngày, trông thấy mặt tôi mà vẫn lãnh đạm, xa lánh được tôi dù em còn yêu tôi ư?
Thưa ông, điều đó thì em chắc là không thể được. Vì thế em thấy chỉ còn một con đường, nhưng em sợ nói ra thì ông lại nổi xung lên.
Ồ, cứ nói đi. Nếu tôi có nổi nóng thì em đã có cách là khóc kia mà.
Ông Rochester ạ, em phải xa ông thôi.
Trong bao lâu, Jane?
Trong vài phút, để em chải lại bộ tóc hơi bị rối và để em rửa bộ mặt nóng bừng như sốt kia chứ.
Em phải xa Aden và Thornfin. Em phải xa ông suốt đời. Em phải bắt đầu một cuộc sống mới giữa những người xa lạ và những cảnh sống xa lạ.
Cố nhiên, tôi đã bảo em là phải như thế. Tôi bỏ qua ý nghĩ điên rồ của em muốn rời xa tôi. Em muốn nói em là một phần của con người tôi.
Còn một cuộc đời mới thì, cái đó rất nên thôi. Em vẫn sẽ là vợ tôi chưa hề có vợ. Em sẽ là bà Rochester về danh nghĩa cũng như trong thực tế. Tôi sẽ chung tình với em suốt đời, chừng nào đôi ta còn sống. Em sẽ đến một biệt thự của tôi ở miền nam nước Pháp, một biệt thự quét bằng vôi trắng bên bờ địa Trung Hải. Ở đó em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, được che chở và hoàn toàn vô tư lự. Đừng sợ tôi sẽ lừa dối, đưa em vào tội lỗi, biến em thành một người tình nhân.
Sao em lại lắc đầu thế, Jane?
Em phải biết lẽ phải chứ, không thì thực đấy, tôi lại nổi cơn điên lên bây giờ.
Giọng nói và tay ông run run, hai cánh mũi phập phồng, cặp mắt sáng quắc, tuy thế tôi vẫn dám nói.
Thưa ông, vợ ông hãy còn sống, đó là một sự thực mà chính ông đã thừa nhận sáng nay. Nếu em chung sống với ông như ông muốn, thì em sẽ phải là tình nhân của ông thôi, nói khác đi, chỉ là quỷ biện, là giả dối.
Jane, tôi không phải là một người tính nết ôn hòa, em quên điều đó rồi. Tôi không chịu được lâu, tôi không lạnh lẽo điềm tĩnh được đâu. Vì thương tôi, cũng như thương chính em hãy thử sờ vào mạch máu tôi xem, em sẽ thấy nó đập như thế nào, và em hãy coi chừng.
Ông vén tay áo và chìa cổ tay cho tôi xem. Má ông, môi ông không còn một hột máu, trông nhợt nhạt. Tôi hoàn toàn bị quẫn, bối rối.
Kích động ông một cách sâu xa như thế, bằng cách chống đối mà ông ghét nhất thì thực là tàn ác, nhưng nhân nhượng lại không thành vấn đề nữa. Tôi đã làm cái điều mà người ta thường làm theo bản năng khi bị dồn đến bước đường cùng, tìm sự giúp đỡ trên sức con người. Không chủ định, tôi bỗng thốt lên. Lạy Chúa cứu con.
Đột nhiên ông Rochester kêu lên. Mình ngu thực, mình giữ không cho nàng biết mình có vợ và không giải thích tại sao. Mình quên rằng nàng không hề biết một tí gì về tính tình người đàn bà ấy, hoặc trường hợp đã đưa tới cuộc hôn nhân khủng khiếp ấy. Mình tin rằng Jane sẽ đồng ý với mình khi nàng đã rõ tất cả những gì mình biết.
Jane, chỉ xin em cho tôi nắm bàn tay em thôi, để tôi có thể chứng thực bằng xúc giác cũng như bằng thị giác rằng em vẫn ở cạnh tôi. Rồi tôi sẽ kể vắn tắt em nghe tình hình thực tế như thế nào. Em có chịu nghe tôi nói không?
Thưa ông, vâng, em nghe hàng giờ cũng được.
Tôi chỉ xin em vài phút thôi, Jane ạ. Có bao giờ em nghe tôi nói hoặc biết rằng tôi không phải là con trưởng trong gia đình mà tôi còn có một người anh nữa không?
Em nhớ có một lần bà Fairfax nói với em như thế.
Thế có bao giờ em nghe nói cha tôi là một người buồn xỉn, cay nghiệt không?
Em có biết chút ít.
Vậy thì, Jane ạ, cha tôi đã quyết ý giữ nguyên gia sản. Ông nhất định không chịu nghĩ đến việc cho tôi một phần của cải thích đáng. Ông quyết để lại tất cả cho anh tôi là Roland. Tuy vậy, ông cũng không muốn một người con trai ông phải chịu cảnh nghèo nàn. Chỉ có cách cho tôi lấy vợ giàu. Ông Mason, một điền chủ và thương gia ở Tây Ấn, là chỗ quen biết cũ của ông. Ông biết chắc ông này có một gia sản lớn. Ông đã cho điều tra, biết ông Mason có một trai một gái. Và thực ông này cho hay ông ta sẽ cho con gái 3 vạn bảng làm của hồi môn. Thế là đủ lắm rồi. Khi tôi rời khỏi trường đại học, tôi được đưa tới Jamaica để lấy một cô vợ người ta đã hỏi sẵn cho tôi. Cha tôi không nói năng gì về của hồi môn của cô ta, mà chỉ bảo rằng sắc đẹp của cô Ma Sơn là một sự kiêu hãnh cho Spanish Town, mà quả có thế thực. Tôi thấy cô là một người xinh đẹp, theo kiểu cô Ingram, cao lớn, đường bệ, tóc hung. Gia đình cô ta muốn tôi làm rể vì tôi là con nhà xa thế và cô ta cũng muốn vậy. Họ trưng cô ta cho tôi thấy trong những buổi dạ hội ăn mặc lộng lẫy. Ít khi tôi được gặp riêng và càng ít được trò chuyện với cô.
Cô tán tụng tôi và đem hết các ngón khéo léo, duyên dáng ra làm vui lòng tôi. Hết thảy các công tử vây quanh cô đều tỏ vẻ say mê cô và ghen ghét với tôi. Về phần tôi cũng thấy lóa mắt và vì mọi giác quan bị kích thích, vì ngu ngốc, non nớt, thiếu kinh nghiệm, tôi tưởng rằng tôi yêu cô ta. Không có sự điên rồ, dại ngốc nào mà những ganh đua ngu xuẩn trong xã hội phù hoa, thói nhục dục, sự nhẹ dạ mù quáng của tuổi trẻ lại không thúc đẩy con người phạm phải. Họ hàng cô ta khuyến khích tôi, những kẻ tình địch khiêu khích tôi, cô ta cám dỗ tôi, thế là tôi đã thấy cô ta trước khi biết mình làm gì. Trời, mỗi khi nghĩ đến hành động ấy, thực tôi không còn muốn kính trọng tôi nữa, một sự khinh bỉ ghê tởm dằn vặt trong lòng tôi. Tôi chưa hề bao giờ yêu cô ta, tôi chưa hề quý cô ta mà cũng chưa hề bao giờ biết rõ cô ta nữa. Tôi không thể chắc chắn rằng con người ấy có một đức tính nào. Tôi không hề nhận thấy một tí gì là khiêm nhường, là nhân hậu, là trong sạch, là tao nhã trong tâm hồn cũng như trong cử chỉ của cô ta. Ấy thế mà tôi lại lấy cô ta làm vợ. Tôi thực ngu xuẩn, hèn hạ, mù quáng, thô lỗ biết chừng nào. Giá nhẹ tội lỗi hơn, tôi đã có thể, nhưng tôi quên mình đang nói chuyện với ai rồi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà nhạc tôi. Tôi cứ tưởng bà đã chết. Sau tuần trăng mật, tôi mới biết rằng mình lầm, bà ta chỉ điên thôi và bị giữ trong một nhà thương điên. Lại có một người em trai vừa câm vừa mất trí. Còn người anh thì cô đã rõ, rồi cũng có ngày đến thế mất thôi. Hắn ta thì tôi không oán ghét được, tuy tôi ghê tởm cả họ hàng nhà hắn. Vì trong tâm hồn yếu đuối của hắn còn le lói có một chút cảm tình, hắn luôn luôn tỏ ý quan tâm đến người em gái khốn khổ. Và trước kia, có hồi hắn đã trung thành với tôi như một con chó vậy. Cha tôi và anh Roland, tôi đều biết hết chuyện. Nhưng chỉ nghĩ đến 3 vạn bảng nên đã đồng mưu lừa tôi. Đó là những sự thực bỉ ổi được khám phá. Tuy nhiên tôi sẽ chẳng vì những điều ấy mà trách cứ gì vợ tôi. Từ cái điều bị giấu giếm lừa dối, dù sau đấy tôi nhận ra sự khác biệt hoàn toàn giữa tính tình cô ta với tôi. Những sở thích quá ư khả ố. Tâm hồn tầm thường thấp kém, hẹp hòi, không tài nào nâng cao lên hoặc mở rộng ra được. Dù khi tôi nhận thấy rằng tôi không thể nào sống với cô ta được lấy một buổi tối thoải mái, hay chỉ 1 giờ trong một ngày thôi, rằng chúng tôi không thể trò chuyện thân mật với nhau được, vì bất kỳ vấn đề nào tôi đề cập đến đều bị cô ta xoay ngay sang những chuyện tầm thường, thô tục, đều cáng, ngu xuẩn. Dù khi tôi nhận thấy rằng tôi sẽ không bao giờ có được một cửa nhà yên tĩnh, ổn định, vì không có một người đầy tớ nào chịu đựng được những cơn tam bành của cái tính tình thô bạo và vô lý ấy, cũng như những mệnh lệnh quái gở, mâu thuẫn và khe khắt của cô ta. Ngay đến khi đó, tôi vẫn tự kiềm chế mình, tôi tự ngăn mình không mắng mỏ, không trách móc gì, tôi cố gắng âm thầm nghiền ngẫm sự tiếc hận ghê gớm, tôi kiềm chế những áp cảm sâu xa. Jenna, tôi sẽ không làm phiền em với những chi tiết khả ố đó. Vài lời mạnh mẽ cũng sẽ diễn đạt được những gì tôi muốn nói. Tôi sống với người đàn bà trên gác kia 4 năm. Thời gian này quả thực là một thử thách gian khổ đối với tôi. Tính nết cô ta thành cố tật và phát triển một tốc độ đáng sợ. Những tật xấu này nở nhanh chóng và mạnh mẽ, quá quắt đến nỗi chỉ có sự tàn bạo mới ngăn chặn nổi. Nhưng tôi không muốn tàn bạo. Cô ta có một trí tuệ tí hon và những khuynh hướng độc địa khổng lồ. Những khuynh hướng ấy tai hại khủng khiếp cho tôi biết chừng nào. Becta Mason, cô con gái xứng đáng của một bà mẹ bỉ ổi đã bắt tôi trải qua hết thảy những nỗi đau khổ gớm ghiếc nhục nhã mà một người chồng lấy phải một cô vợ vừa dồ dại vừa ô chọc tất yếu phải chịu. Trong thời gian đó, anh tôi chết và 4 năm sau cha tôi cũng mất. Bấy giờ tôi đã khá giàu rồi, tuy thế mà lại nghèo nàn ghê gớm. Một con người thô bỉ nhất, dơ dáy nhất, sa đọa nhất, xưa nay chưa hề thấy đang chung sống với tôi và được xã hội và luật pháp gọi là một phần của bản thân tôi. Tôi không thể dứt bỏ được nó bằng một biện pháp hợp lý nào, vì bấy giờ các thầy thuốc phát hiện ra rằng vợ tôi điên. Mọi sự thoái hóa đã phát triển quá sớm mầm mống của bệnh điên trong người nó. Jane, em không thích nghe chuyện tôi sao? Em có vẻ như ốm, hay là tôi để một ngày khác sẽ kể tiếp? Thưa ông, không, xin ông cứ kể tiếp. Em rất thương ông, em thương ông vô cùng. Lòng thương, Jane, ở một số người, chỉ là một món quà độc hại có ý nghĩa nhục mạ, đáng được người ta ném trả vào mặt kẻ nói ra. Đó là lòng thương bắt nguồn từ một tâm hồn ích kỷ lạnh lùng. Đó chỉ là một nỗi đau đớn pha tạp vị kỳ vì phải nghe nói đến những đau khổ của kẻ khác trộn lẫn với sự khinh mạn ngu ngốc đối với những nạn nhân. Song, tình thương của em không phải như vậy, Jenna. Đấy không phải là thứ tình cảm đang tỏa sáng trên gương mặt em lúc này, đang dâng lên tràn đầy đôi mắt em, đang khiến cho trái tim em đập mạnh và đang làm cho bàn tay em run rẩy trong tay tôi. Tình thương của em, những nỗi băn khoăn của tình thương ấy chính là sự đau khổ sinh ra tình yêu say đắm thiêng liêng. Tôi xin nhận tấm lòng thương ấy, Jenna, hãy để cho kết quả của nó được tự do bộc lộ. Tôi xin giang tay chờ đón. Bây giờ, thưa ông, xin ông kể nốt đi. Khi đã biết cô ấy điên thì ông làm gì? Jenna, tôi đã đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Một chút lòng tự trọng còn sót lại là tất cả những gì ngăn cách tôi với cái vực thẳm đó. Trước mắt người đời, hiển nhiên tôi mang một mối ô nhục sơ sáy. Nhưng trước mắt tôi quyết giữ mình trong sạch, chống lại đến cùng, không cho những tội lỗi của cô ta lây sang mình, tự dứt ra khỏi sự tiếp xúc với những hư hỏng về tinh thần của cô ta. Tuy nhiên, xã hội vẫn gắn liền với tên tuổi con người tôi với cô ta. Hàng ngày tôi vẫn phải trông thấy và nghe thấy tiếng cô ta, hơi thở cô ta, khiếp quá, pha trộn trong không khí tôi thở, hít. Và ngoài ra, tôi vẫn nhớ rằng tôi đã có một thời là chồng cô ta. Nhớ lại chuyện ấy, lúc đó cũng như ngày nay, đối với tôi thực khủng khiếp, không bút nào tả xiết. Hơn nữa, tôi lại biết rằng, chừng nào cô ta còn sống, tôi không thể là chồng của một người đàn bà khác tốt đẹp hơn. Và tuy hơn tôi 5 tuổi, ngay cả về tuổi, gia đình cô ta và cha cô ta kém gì tôi. Vì trí tuệ còm đi bao nhiêu thì sức vóc cô ta lại lực lưỡng bấy nhiêu. Tuy là mới 26 tuổi, tôi đã tuyệt đường hy vọng. Một đêm, những tiếng la hét của cô ta làm tôi thức giấc. Từ khi thầy thuốc cho biết cô ta điên, tất nhiên phải giam cô ta lại. Ấy là một đêm nồng nực ở miền Tây Ấn. Hiện tượng báo trước một trận bão ở phong thổ ấy, không tài nào ngủ được. Tôi trở dậy và mở cửa sổ ra. Bầu không khí như đầy hơi diêm sinh, không tìm đâu được một chút mát mẻ. Mũi vo vo bay vào và tiếng kêu khó chịu ấy tràn ngập khắp phòng. Từ phòng tôi có thể nghe rõ tiếng biển gầm thét buồn thảm như trong cơn động đất. Mây đen dồn lên đầy trời, mặt trăng nhấp nhô trên ngọn sóng lớn tướng, đỏ ối như một quả tạc đạn lửa rực lửa. Ngó cặp mắt đỏ ngầu nhìn một lần cuối cùng cái thế giới đang run rẩy chờ đợi cơn bão tố. Bầu không khí và khung cảnh ấy ảnh hưởng đến cơ thể tôi. Tai tôi ù lên vì những tiếng la hét của người điên, trong đó đôi lúc tên tôi được nhắc tới với một giọng thù hằn quỷ quái làm sao, bằng thứ ngôn ngữ mà ngay đến một con gái điếm chuyên nghiệp cũng không thể có được. Cách nhau đến 2 căn buồng mà tôi vẫn nghe rõ từng tiếng một, vì những bức vách mỏng trong ngôi nhà Tây Ấn không thể ngăn được những tiếng rú như chó sói của cô ta. Cuộc đời này, cuối cùng tôi tự nhủ, thực là địa ngục. Đây là bầu không khí và những tiếng động trong một cái giếng sâu không đáy. Nếu có thể, ta có quyền giải thoát cho ta ra khỏi cái giếng ấy. Ta sẽ từ bỏ được những nỗi đau khổ về tinh thần cùng với cái xác thịt nặng nề giam hãm tâm hồn ta. Ta không hề sợ hãi kiếp sống vĩnh viễn bị lửa thiêu như những kẻ cuồng tín. Tương lai dù có tối tăm đến đâu cũng còn hơn cái hiện tại này. Thôi, ta hãy tìm đường giải thoát mà trở về với Chúa. Tôi nói thế trong lúc tôi quỳ xuống mở cái dương trong đó có 2 khẩu súng ngắn đã nạp đạn. Tôi định tự bắn mình. Tôi chỉ có ý tưởng này trong một lát vì vốn không mất trí nên cơn khủng hoảng của một nỗi tuyệt vọng hoàn toàn đã gây nên ý muốn tự hủy hoại ấy cũng trôi qua trong giây lát. Một luồng gió mát từ phía Âu Châu băng qua đại dương lùa vào khung cửa sổ rộng mở. Bão tố đã nổi lên, mưa trút xuống, sấm vang, chớp lòe và không khí trở nên sạch sẽ. Lúc đó tôi có một sự kiến quyết định. Trong lúc đi đi lại lại giữa những gốc cây cam đang nhỏ và bụi sứa sung nước, và trong khi cảnh bình minh chói lọi của miền nhiệt đới đang bừng sáng quanh tôi đã lý luận như thế này. Jenna, em hãy nghe tôi. Chính lúc ấy sự khôn ngoan chân chính đã an ủi tôi và chỉ cho tôi con đường phải nên theo. Luồng gió mát dịu từ phía châu Âu thổi lại, còn thì thào trong những vòm lá tươi mát, và đại tây dương cuồn cuộn sóng dâng lên tự do rạng rỡ trái tim tôi từ lâu bị khô cạn hun đốt nay bỗng căng lên và tràn trề một bầu máu nóng hổi. Con người tôi khao khát một hớp nước trong lành. Tôi thấy hy vọng sống lại. Tôi ngắm nhìn biển cả, xanh hơn cả bầu trời. Ở thế giới bên kia, triển vọng tươi sáng hé mở. Hãy trở về châu Âu mà sống, hy vọng bảo tôi. Ở đó người ta chưa biết mi và phải mang một cái tên ô nhục như thế này. Mi đã bị ràng buộc vào một gánh nặng bẩn thỉu như thế nào. Mi có thể đem theo cả con điên ấy về Anh, giam cầm nó lại ở Tocnefin thực cẩn thận và cho người chăm nom, rồi đi ngao du bất cứ nơi nào mi thích và tìm quan hệ mới nào tùy ý. Người đàn bà ấy đã đày đọa mi bao lâu như thế, đã làm ô uế tên tuổi mi như thế, đã làm thương tổn danh dự mi như thế, đã hủy hoại tuổi trẻ mi như thế. Đâu có phải là vợ mi và mi đâu phải là chồng y. Hãy cho y được chăm nom, săn sóc thích hợp với tình trạng y. Như vậy là mi đã làm gì cho Thượng Đế và con người đòi hỏi ở mi rồi. Hãy chôn vùi trong quên lãng tên tuổi y, quan hệ của y với mi. Mi không việc gì phải thổ lộ những điều đó với những người nào hết. Hãy cho y sống yên ổn và đầy đủ tiện nghi, giấu kín sự sa đọa của y trong bí mật, rồi cứ việc rời bỏ y. Tôi đã làm đúng ý nghĩ ấy. Cha tôi và anh tôi trước đây cũng không hề loan báo cuộc hôn nhân của tôi cho người quen kẻ thuộc biết. Vì ngay trong bức thư đầu tiên báo tin cho cha tôi đã khẩn thiết xin giữ kín chuyện đó. Vì lúc ấy tôi đã bứt đầu kinh tởm hết sức nghĩ đến hậu quả cuộc hôn nhân. Và do tính cách gia đình nhà vợ và thể chất của Becta, tôi như đã nhìn thấy một tương lai gớm ghiếc mở ra trước mắt. Chẳng bao lâu, hành vi ô nhục của người vợ mà cha tôi đã chọn cho tôi trở thành quá đáng, đến nỗi chính ông cũng phải xấu hổ có cô ta làm con sâu. Chẳng những không muốn loan tin về cuộc hôn nhân, ông còn lo lắng giấu chuyện chẳng kém gì tôi. Tôi đem cô ta về Anh, cuộc hành trình của con quỷ ấy ở trên tàu thực là khủng khiếp. Khi mang được cô ta về tới Tocnefin và thấy cô ta có chỗ ăn ở bình yên trên tầng gác ba đó, tôi sung sướng biết bao. Và từ 10 năm nay, cô ta đã biến căn phòng bí mật phía trong ấy thành hang của một con thú dữ, cái tổ của một con quỷ. Khó khăn lắm mới tìm được một người chăm nom cho cô ta, vì hẳn là phải có một người hoàn toàn tin cậy được, thế nào trong những lúc mê sảng cô ta chẳng phơi bày điều bí mật ấy của tôi. Và chăng có những ngày, có khi hàng tuần, cô ta tỉnh táo cứ chửi rủa tôi ra giả. Sau cùng tôi thuê được Resepoon ở nhà thương Grimspy. Chị ta và bác sĩ Carter, người đã băng bó vết thương cho Mason cái đêm hắn bị đâm và cào cấu, là hai người độc nhất của tôi biết chuyện. Bà phê phắc, chắc cũng có nghi ngờ đôi chút, nhưng bà ta không hề biết đích xác sự việc cụ thể. Chị Grisser nói chung là một người canh gác tốt, tuy có nhiều lần tính thận trọng cảnh giác của chị đã bị du ngủ và lừa dối. Điều này một phần cũng do cái tật của chị ta xem chừng không có gì chữa được, và chăng làm cái nghề khó nhọc ấy thì cũng phải như thế. Cái cô điên kia rất tinh danh quái ác, bao giờ cô ta cũng biết lợi dụng những dịp chị Grisser sơ suất. Một lần cô ta lấy trộm con dao để đâm người anh ruột, và hai lần cô ta đánh cắp được chìa khóa buồng để lén ra ngoài ban đêm. Lần đầu tiên cô ta toan thiêu tôi trên giường, lần sau cô ta đã đến thăm em một cách ma quái. Tôi cảm ơn Chúa đã che chở cho em nên mới khiến cô ta chỉ xé có cái khăn choàng thôi. Tôi không dám nghĩ đến việc có thể xảy ra cho em lúc ấy. Khi tưởng tượng cái con vật nhảy lên cổ tôi sáng nay đã có lần cúi cái bộ mặt đen ngòm và tím bầm của nó xuống tổ chim câu của tôi, thì máu tôi đông giá lại. Thưa ông, tôi hỏi khi ông ngừng kể, thế ông làm gì sau khi đã thu xếp cho bà ấy ở đây, ông đi những đâu? Tôi làm gì ư trên? Tôi biến thành ma chơi. Tôi đi đâu ư? Tôi lang thang cuồng dại như gió tháng ba. Tôi sang lục địa và đi lung tung khắp nơi. Ước vọng dứt khoát của tôi là tìm được một người đàn bà hiền thục và thông minh mà tôi có thể yêu được, trái hẳn với kẻ điên dại tôi bỏ lại ở Tocnefin kia. Nhưng ông lấy vợ sao được nữa? Tôi đã quyết định và tin chắc rằng tôi có thể và tôi phải lấy vợ. Thoạt đầu tôi không có ý định lừa dối ai như tôi đã lừa dối em. Tôi định tâm kể hết chuyện tôi, ngỏ thẳng ý mình và được coi là có quyền yêu và được yêu. Sự đó đối với tôi là tuyệt đối hợp lý, cho nên tôi tin chắc có thể tìm được một người đàn bà nào đó sẵn lòng và có thể thông cảm cảnh ngộ của tôi, thuận tình lấy tôi, mặc dù tôi vẫn còn phải đeo nặng cái tai ách kia. Thế nào, ông? Mỗi khi em tò mò hỏi, bao giờ em cũng làm tôi buồn cười. Em dương to mắt như con chim háu ăn, thỉnh thoảng lại có những cử chỉ sốt ruột. Dường như câu trả lời không đủ mau lẹ làm vừa lòng em, và em chỉ muốn đọc thẳng ở trái tim người ta. Nhưng trước khi tôi kể tiếp, em hãy cho biết em muốn nói gì với câu "Thế nào, ông?" Em hay dùng câu nói ngắn ngủi ấy, và đã bao lần nó lôi kéo tôi đi vào những chuyện liên miên không dứt. Tôi không hiểu tại sao. Em muốn nói, về sau thì thế nào, ông làm những việc gì nữa, chuyện ấy kết quả ra sao? Đúng rồi, thế em muốn biết điều gì nào? Ông có tìm được người nào hợp ý ông không? Ông có hỏi người ấy làm vợ không? Và người ta trả lời ra sao? Tôi có thể nói với em về chuyện có tìm được người tôi yêu hay không, có hỏi người ấy làm vợ hay không. Nhưng người ấy trả lời thế nào thì điều đó còn ghi trong quyển sổ của số mệnh. Trong 10 năm trời đằng đẵng, tôi lang thang đó đây, hết sống ở kinh đô này lại đến kinh đô khác, khi thì ở Saint Petersburg, thường thường ở Paris, đôi khi ở Rome, Naples và Florence. Tìm nhiều, thêm một giấy thông hành mang tên một dòng họ cũ, tôi có thể tự chọn lấy xã hội riêng của mình, không nơi nào đóng cửa đối với tôi. Tôi đi tìm người đàn bà lý tưởng trong số những người đàn bà thượng lưu quý tộc ở Anh, ở Pháp, ở Ý, ở Đức, nhưng tôi không tìm được. Đôi khi tôi tưởng chừng đã bắt gặp thoáng qua, trong chốc lát, một khóe mắt, một giọng nói, một thân hình giống người tôi mơ ước, nhưng rồi tôi lại thất vọng ngay. Em đừng cho rằng tôi muốn tìm một người vẹn toàn mọi mặt, về tâm hồn cũng như thể xác. Tôi chỉ ước ao một người phù hợp với tôi, trái hẳn với người đàn bà sinh ở thuộc địa kia, nhưng tôi đã khát khao vô vọng. Đã biết trước mọi nỗi nguy hiểm, gớm ghê của cảnh vợ chồng không xứng hợp, trong bọn họ, tôi đã không tìm ra được người nào tôi có thể hỏi làm vợ, dù tôi có được tự do hoàn toàn chăng nữa. Thất vọng, tôi chẳng giữ gì nữa, tôi tìm cách giải trí, nhưng không bao giờ tìm sự trác táng mà tôi đã ghét và tôi vẫn còn ghét cay ghét đắng. Đó là một đặc tính của bà Messalina, Tây Ấn của tôi. Sự ghê tởm thâm căn của tôi đối với sự trác táng và vợ tôi đã kiềm chế tôi ngay cả trong những phút truy hoan. Mỗi cuộc hành lạc có khuynh hướng ồn ào hình như lại đẩy tôi lại gần cô ta và những tật xấu của cô ta, thế là tôi xa lánh ngay. Tuy vậy, tôi không thể sống đơn độc, vì thế tôi phải tìm người tình để chung sống. Người đầu tiên tôi chọn là Celine Varen. Đây cũng là một hành động khiến người ta tự khinh mình khi nhớ lại. Em đã biết y là người thế nào rồi và quan hệ giữa tôi với y đã chấm dứt ra sao. Rồi hai người khác kế tiếp, một người Ý tên là Jacinta và một người Đức là Clara. Cả hai đều được đánh giá là những chàng giai nhân tuyệt sắc. Nhưng chỉ sau vài tuần, sắc đẹp của họ chẳng có nghĩa gì đối với tôi. Jacinta sống vô nguyên tắc và tính tình thô bạo, mới được 3 tháng tôi đã chán ngấy cô ta. Clara thì chân thực và điềm đạm hơn, nhưng cục mịch, đần độn, vô duyên, chẳng hợp ý tôi chút nào. Tôi sung sướng cắt đứt được một cách êm thấm với cô ta sau khi hiến cho cô ta một món tiền làm vốn buôn bán. Nhưng Jane, nhìn vẻ mặt em, tôi thấy em không tán thành hành động của tôi lắm thì phải. Em cho tôi là kẻ vô tình và thiếu đạo đức, phải không? Thưa ông, thỉnh thoảng có những lúc em không thấy ưa ông lắm. Ít nhất thì ông cũng nhận thấy sống như vậy là không đúng chứ. Hết cô này lại đến cô khác, ông nói chuyện ấy cũng như là chuyện tất nhiên ấy. Tôi đã thấy như thế thật, và tôi không thích thế. Đó là một cách sống thấp hèn. Tôi không muốn trở lại lối sống ấy nữa. Bao một tình nhân cũng là việc xấu xa như mua một người nô lệ. Cả hai loại người này, thường vì bản chất, cũng như địa vị của họ, đều thấp kém hơn mình, và chung sống với những người kém mình là một sự sa đọa. Bây giờ tôi rất ghét nhớ lại quãng thời gian tôi sống bên Celine, Jacinta và Clara. Tôi cảm thấy hết sức chân thực của câu nói ấy, và tôi rút ra một kết luận chắc chắn rằng nếu có bao giờ tôi quên mình và quên những giáo huấn tôi đã tiếp thu được từ thuở nhỏ mà đi theo vết chân những người con gái khốn khổ kia, bất kỳ vì cớ gì, dù viện bất cứ lý do nào hoặc bất kỳ sự cám dỗ nào, thì rồi sẽ có ngày ông cũng coi tôi như họ, với những cảm tưởng bôi nhọ hình ảnh họ trong ký ức ông như bây giờ. Tôi không nói ra lời điều tin chắc ấy, cảm thấy thế cũng là đủ rồi. Tôi ghi khắc nó vào tim để cho nó luôn luôn ở đây mà giúp đỡ tôi trong cuộc thử thách. Jane, sao bây giờ em lại không nói câu, thế nào ông? Tôi chưa nói hết chuyện. Em có vẻ trầm ngâm. Em vẫn không tán thành tôi biết lắm. nhưng hãy để cho tôi kể tiếp. Tháng giêng vừa rồi, từ bỏ hết tình nhân trong một tâm trạng ngán ngẩm, đắng cay, kết quả của một cuộc sống lang thang, cô độc vô ích, lòng bị những thất vọng đục khoét, chán ghét tất cả mọi người và đặc biệt là đàn bà, vì tôi bắt đầu có ý niệm một người đàn bà trí thức, trung thành, biết yêu đương chỉ là một ảo tưởng. Tôi trở lại nước Anh vì công việc làm ăn đòi hỏi. Vào một buổi chiều đông băng giá, tôi phóng ngựa về Thornfinn, thật là nơi đáng ghét. Tôi không chờ đợi một cuộc sống yên ổn hạnh phúc ở đây. Trên một bậc thềm bên lề đường mây lên, tôi thấy một bóng người nhỏ bé ngồi lặng lẽ một mình. Tôi dửng dưng đi qua, như đi qua cây liễu cụt ngọn trước mặt người ấy. Tôi không thể linh cảm thấy người ấy ngồi đây sẽ có nghĩa gì đối với tôi. Trong lòng tôi không có gì báo trước rằng con người điều khiển cả cuộc đời tôi, vị thần xét xử điều thiện hay ác của tôi, đang chờ tôi dưới hình thức tầm thường ấy. Ngay đến lúc con Mesrour gặp nạn, bóng người ấy chạy lại và ân cần giúp tôi cũng vẫn còn chưa biết. Con người thật trẻ thơ và mảnh rẻ, tựa hồ một con vành khuyên đến nhảy nhót bên chân tôi và đề nghị mang tôi trên đôi cánh xinh xinh của nó. Tôi càu nhàu, nhưng cô ta vẫn không chịu đi, cứ đứng cạnh tôi với dáng điệu kiên nhẫn lạ lùng, mắt nhìn, miệng nói, ra dáng truyền lệnh. Thế là tôi phải để bàn tay ấy giúp đỡ tôi, và tôi đã được giúp đỡ. Khi tôi ấn tay lên đôi vai mảnh rẻ ấy, thì một cái gì mới lạ, một luồng nhựa sống, một cảm giác tươi mát, bỗng len lỏi vào cơ thể tôi. Vì cô ở trong nhà tôi, dưới kia, tôi lấy làm mừng. Vì nếu phải thấy cô lại buột khỏi tay tôi và biến mất sau rặng rào tối nọ, thì hẳn là tôi phải tiếc hận vô cùng. Jenna, tôi đã nghe thấy tiếng em trở về nhà đêm ấy, mặc dù có lẽ em không ngờ đâu rằng tôi vẫn nghĩ đến em và ngóng đợi em. Hôm sau, tôi lại quan sát em nửa tiếng đồng hồ và không để em trông thấy trong khi em đang chơi với Aden ở hành lang. Tôi còn nhớ hôm ấy tuyết rơi, em không ra khỏi cửa được. Tôi ngồi trong phòng, cánh cửa vẫn để hé, thành ra tôi có thể vừa nghe vừa nhìn được. Em chăm chú đến Aden một lát, nhưng tôi cứ tưởng tượng tâm hồn em để đâu đâu. Tuy thế, em đã rất kiên nhẫn với nó, Jane ạ. Em nói chuyện và chơi đùa với nó một hồi lâu.